Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1100. Bạn trai tôi là gay. 3. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Moringa. Cát Thu được coi là kiểu người có tính cách tốt, hiểu được việc chăm sóc người khác. Đỗ Băng cũng không muốn chia tay, nhất là chia tay dưới tình huống không rõ ràng như vậy. Bản thân cô bị oan, rõ ràng chuyện gì cũng chưa xảy ra, lại bị người ta đè đầu nói là cô phản bội tình cảm. Đỗ Băng giải thích là giữa mình và Tư Nam không có gì cả, là Tư Nam hãm hại cô. Cát Thu là người hay bị ảnh hưởng lời người khác, nghe Đỗ Băng nói như vậy, ngay lập tức đi chất vấn Tư Nam. Hỏi Tư Nam sao lại muốn phá hỏng tình cảm của hắn cùng bạn gái. Tư Nam thoải mái thừa nhận, bảo bản thân hắn chỉ là tùy tiện thử một lần, đã khiến cho Đỗ Băng phản bội Cát Thu, đây vốn là bản chất của đàn bà căn bản không đáng tin. Cát Thu ngẫm lại thấy cũng đúng, cuối cùng vẫn chia tay với Đỗ Băng. Đỗ Băng thật không biết nói gì hơn nữa, cô đã giải thích hết nước hết cái, vì sao kết cục vẫn như vậy, đã bảo chuyện gì cũng chưa xảy ra mà. Đỗ Băng thấy Cát Thu cố chấp muốn chia tay với mình, vậy thôi cũng đành, yêu nhau mà không có chút tin tưởng, miễn cưỡng ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Chỉ thấy đáng tiếc cho 2 năm thanh xuân yêu đương lúc học đại học. Đỗ Băng nghĩ đây chỉ là chuyện tan rã bình thường mà thôi, nhưng lại không tưởng được cô bị công ty đuổi việc, lý do là cô không thích hợp đảm nhiệm công việc này. Bị mất bát cơm một nơi cũng đành, công việc còn rất nhiều, đổi một ông chủ khác là được. Kết quả website giải trí tung tin cô mồi chài ông trùm giới giải trí Tư Nam, phản bội lại bạn trai mình. Trên trang web có video, có ảnh chụp, hơn nữa, khuôn mặt trên ảnh có thể nhìn rõ ràng, hiển nhiên khiến dân tình xúc động phẫn nộ. Đỗ Băng cũng không phải đại mỹ nữ, điều đó khiến cho rất nhiều người công kích cô, nói Đỗ Băng không tự soi gương mà nhìn lại mặt mình xem, dám lả lơi mồi chài đàn ông, chắc muốn trèo cao đến phát điên rồi. Hơn nữa Cát Thu còn là trợ lý Kỳ Bắc Dã chính là minh tinh siêu cấp, fan nhiều vô kể, đặc biệt là fan nữ, yêu ai yêu cả đường đi, dưới tình huống đó họ công kích Đỗ Băng gấp bội. Đỗ Băng bởi vậy trở thành chuột chạy qua đường, rất nhiều người mắng mỏ chửi bới cô trên mạng. Vừa phải chịu đựng bạo lực Internet, ngay cả lúc ra khỏi cửa đi mua đồ cũng có người chỉ trỏ, đến quán ăn cơm, còn có kẻ tự cho là có tinh thần trọng nghĩa dâng cao giả bộ không để ý hất cả đồ ăn lên người cô. Đến tận lúc ấy Đỗ Băng vẫn không nghĩ ra mình đắc tội Tư Nam ở chỗ nào, vì sao hắn phải đối xử với cô như thế. Bạo lực mạng làm Đỗ Băng khổ không nói nổi, dân mạng không cần chịu trách nhiệm vì ngôn luận của mình, những hiệp sĩ bàn phím bày đặt đạo đức đó như chỉ hận không thể khiến cho Đỗ Băng tự sát tạ tội. Cát Thu ra mặt mong mọi người không cần trách cứ Đỗ Băng, Cát Thu có lẽ có chút ít thương hại Đỗ Băng mới ra mặt, nhưng việc hắn làm không những không làm mọi chuyện bình ổn, ngược lại làm tình thế phát triển đến mức không thể tưởng tượng nổi. Sự rộng lượng của Cát Thu càng làm cho dân mạng chửi rủa Đỗ Băng mãnh liệt hơn, nói Cát Thu lương thiện, cô vì trèo cao mà vứt bỏ người đàn ông tốt như vậy. Còn cảm thán thói đời bạc bẽo ngày nay. Đây là thế giới chỉ coi trọng sự giải trí, không một ai đi tìm hiểu chân tướng sự tình, những tin tức tai tiếng mang đến cảm giác trải nghiệm áp đảo trên cả những cảm xúc tự vấn. Góc truyện audio.com. Lương tâm khác, đương nhiên trong việc này không thể thiếu sự thúc đẩy của 3 người đàn ông kia, mục đích chủ yếu là làm Cát Thu hoàn toàn từ bỏ bạn gái của hắn. Thủ đoạn sử dụng trong tình yêu thì không gọi là thủ đoạn. Bởi vì chuyện này, Đỗ Băng trở thành danh nhân, nhưng là danh nhân tỏa sáng đen tối. Rõ ràng tốt nghiệp xong đại học lại không thể tìm được công việc ra hồn, công ty tuyển nhân viên căn bản sẽ không muốn nhận người có vết nhơ trong lý lịch bị mọi người bới móc như Đỗ Băng. Đỗ Băng chỉ có thể xám xịt quay về quê nhà, về đến quê cũng chạy trời không khỏi nắng, cái mũ không chinh, tên tuổi ái mộ hư vinh đã ụp lên đầu cô. Giải quyết ngoại địch, 3 người đàn ông liền bắt đầu cuộc chiến tranh đoạt quyền sở hữu Cát Thu. Cát Thu dường như mỗi ngày mệt mỏi tỉnh lại trên giường 3 người đàn ông khác nhau. Tranh tới tranh lui, Cát Thu không muốn làm tổn thương bất cứ ai, mẹ nó cuối cùng vui sướng mà hưởng chung. Mà Đỗ Băng trở về quê, chung quanh đều là hàng xóm quen thuộc, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, chỉ trỏ trỏ, mắng cô không biết xấu hổ. Cha mẹ cô cũng bất mãn con gái mình gây nên chuyện mất mặt như vậy, vất vả nuôi lớn được một cô sinh viên, không làm quang tông diệu tổ thì thôi, còn làm cho bọn họ mất hết mặt mũi. Áp lực trong lòng Đỗ Băng rất lớn, trải qua một thời gian, cô sút cân nhanh chóng, tóc rớt từng mảng lớn. Đỗ Băng nhốt mình trong nhà, tinh thần lúc nào cũng hoảng hốt, cuối cùng trong một đêm nọ cô đâm đầu xuống giếng tự vẫn. Cái chết của Đỗ Băng đối với 4 người đàn ông xa ngoài ngàn dặm kia không có chút ảnh hưởng nào cả, mỗi ngày bọn họ đều sống cuộc sống hạnh phúc vui sướng. Đỗ Băng cho dù đã chết còn có người đăng video đưa tang của cô lên mạng cho dân tình xem xét. Dân mạng ngay lúc ấy cảm thấy mình đã thắng, người phụ nữ không biết xấu hổ kia rốt cuộc vì hổ thẹn mà tự sát, chuyện này lại nổi lên một thời gian. Đỗ Băng đúng là chết cũng không yên thân, Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì thì cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng vấn đề là chả có chuyện gì cả, mũ này đã bị chụp lên đầu cô. Còn Cát Thu từ đây đi lên đỉnh cao cuộc đời, đóng phim điện ảnh, làm đạo diễn, có ba vị đại thần của giới giải trí hỗ trợ, làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi, tài hoa của Cát Thu được thể hiện. Sau lưng mỗi một người đàn ông thành công, đều có một đám đàn ông ủng hộ. Cát Thu trở thành người nổi tiếng dốc sức vì sự nghiệp, đứng ở ánh đèn sân khấu, mà buổi tối lại lăn lộn dưới cơ thể ba người đàn ông. Ninh Thư, gần đây thể loại chuyện cứ sai sai kiểu gì ấy, mấy thế giới tiến vào sao khẩu vị nặng như vậy. Lúc trước là một nữ cùng ba nam, giờ thì chơi nguyên bốn người đàn ông. Khuôn mặt Ninh Thư lạnh te, một người bình thường như Cát Thu, lấy cái gì ra mà hấp dẫn được mấy tên con cưng của trời ấy nhỉ? Ánh sáng của thánh phụ Tom Su lóe mù cả mắt, tuy rằng chỉ là kẻ bình thường, nhưng lại hấp dẫn người ta như vậy. Không biết Cát Thu vốn dĩ là gay hay là bị vặn thành cong đây? Lúc học đại học Cát Thu vẫn còn yêu đương với Đỗ Băng đấy nhá, chẳng lẽ là lúc trước bản thân không có cảm giác gì cũng chưa phát hiện ra, rồi bị ba người kia khai phá thuộc tính tiểu thụ tiềm tàng vạn năm. Cát Thu vĩnh viễn đều là bên bị áp, chưa từng có một lần phản kháng. Ninh Thư chậc lưỡi hai tiếng, Cát Thu sao có thể không? gocchuyenaudio.com, biết xấu hổ mà trách cứ Đỗ Băng ngoại tình phản bội tình cảm trước đó của bọn họ được. Rõ ràng là Cát Thu là kẻ phản bội trước, nói như đúng rồi là ngủ với đàn ông thì không coi là phản bội ấy nhỉ. Chúc các người nhiễm bệnh, vẫn là tâm lý và khả năng chịu đựng của Đỗ Băng còn quá yếu, nếu là Ninh Thư khẳng định sẽ tiếp tục sống, cho dù không khiến chúng sống không nổi, mẹ nó cũng phải khiến cho bọn nó buồn nôn khó chịu đến chết. Mình đã chết thì thật sự cái gì cũng không còn, chuyện gì cũng không làm được, cho dù chết cũng phải kéo tấm đệm lưng mới coi là có giá trị. Tâm nguyện của Đỗ Băng. Không bị bôi nhọ, muốn cho những người này từ cảm giác bị vạn người phỉ nhổ. Ninh Thư xoa xoa trán, cảm thấy thật đau đầu. Nhiệm vụ này không dễ làm, không nói Kỳ Bắc Dã là đại minh tinh, có được đám fan não tàn thanh thế mênh mông cuồn cuộn, dẫu sao Kỳ Bắc Dã nói cái gì cũng đúng. Thế giới chỉ nhìn mặt nói chuyện thật sự quá khủng bố. Lại thêm một Tô Kỳ, là giám đốc một công ty giải trí, ở giới giải trí này nói một không ai nói hai. Một vài ác khác là Boss Tư Nam, cũng là tổng giám đốc công ty giải trí khác vẫn luôn là đối thủ của Tô Kỳ, cuối cùng bởi vì Cát Thu Tô Kỳ cùng Tư Nam xóa tan hiềm khích lúc trước. Mọi người cùng sinh hoạt hạnh phúc ở bên nhau, có điều loại quan hệ này không bị tuôn ra, dù sao vẫn là bốn người đàn ông, sẽ làm mọi người không tiếp nhận được. Cách chương.